welcome you to
this. Chúng tôi xin chào mừng các chị em đến buổi họp hội phụ nữ trung ương của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngài Sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi là chị Julie Bebeck, chủ tịch hội phụ nữ trung ương. Chủ tịch Thomas S. Munson, chủ tọa buổi họp này. Chúng tôi yêu mến ông và hai vị cố vấn trung tâm của ông ấy, chủ tịch Henry B. Eyring và Dieter F. Uchtdorf. Và cả ở đây, chúng tôi xin nhận biết chị Sylvia H. Arad và Barbara H. Thompson. Chúng tôi cũng ghi nhận sự hiện diện của các anh cả Robert D. Hales và Neil L. Anderson thuộc nhóm thực số 12 Bí Sudo và anh cả Craig C. Christensen thuộc nhóm thực số 270. Chúng tôi cũng ngồi trên tòa các chủ tịch nhóm trung ương hội phụ nữ và hội thiếu nhi và các thành viên ủy ban trung ương hội phụ nữ. Buổi họp này được phát thanh và truyền hình bản tại 12 ngôn ngữ đến các phụ nữ trong hơn 170 năm nước và quốc gia. Là chủ tịch đoàn hội phụ nữ trong năm qua, chúng tôi đã gặp gỡ các chị em hội phụ nữ ở Trung Mỹ Hoa, Hoa Kỳ, châu Á, châu Âu, châu Phi, Mexico và những nước khác. Phần âm nhạc cho buổi họp này sẽ do một ca đoàn gồm có các chị em hội phụ nữ từ khu vực Kearns, Utah, đóng trách dưới sự hướng dẫn của Kathy Jolly và Linda Margetts, giao dân ở phòng cầm. Ca đoàn và giao đoàn sẽ cùng nhau hát bài thánh mở đầu đếm những phước lành. Chị Sharon L. Eubank, một thành viên trong ủy ban trung ương hội phụ nữ, sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu.
Thank you.
Our Father in heaven.
Thưa cha thiên thượng của chúng con. Chúng con biết ơn cho cơ hội mà chúng con có gặp với nhau buổi chiều này. Chúng con biết ơn cho cơ hội để được nghe Chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ này và của những để nghe Chủ tịch Thomas S. Monson. Chúng con cảm ơn cha cho sự phục hồi của giáo hội và cho quyền năng của Phúc Âm trong cuộc sống của chúng con. Chúng con cảm ơn cha cho Chúa Giêsu Kitô và cuộc sống của Ngài. Xin ban phước chúng con cho mỗi người và sẽ nói chuyện và mỗi người sẽ nghe. Mà chúng con sẽ mở lòng chúng con được biết những điều mà chúng con nghe mà làm chúng con là bạn với nhau và biết chúng con là con của cha. Chúng con cảm ơn cha cho quyền năng của Phúc Âm và cho đấng cứu rỗi của chúng con và xin nói những điều này trong thâm ơn của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Thank you, Sister Eubank.
Xin cảm ơn chị Eubank. Và xin cảm ơn các chị em cho bài hát đó. Chúng tôi xin
Sister Smith served as president.
Chúng ta biết mà chị Barbara Smith đã.
Chị là bạn của là để tôn trọng và Chủ tịch Monson đã yêu cầu tôi là người nói chuyện buổi đầu tiên buổi chiều hôm nay. Sau khi bài nói chuyện của tôi, ca đoàn sẽ hát bài Carry On. Sau đó chị Silver H. Red sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Sau đó thì chị Barbara Thompson sẽ là người nói chuyện kế tiếp. Khi bài nói chuyện của chị Thompson kết thúc, ca đoàn sẽ hát bài More Holiness Give Me. Buổi họp này là một ân tứ cho tất cả các con gái của Cha Thiên Thượng, là những người mong muốn học biết về ý nghĩa và ý muốn của Ngài, cùng hiểu biết những trách nhiệm của họ trong kế hoạch của Ngài. Trong năm qua, tôi đã đi thăm nhiều người trong số các chị em, và tôi cảm động khi nhìn vào mắt các chị em, ôm các chị em, khóc cười với các chị em, cùng lắng nghe về niềm vui, nỗi buồn và niềm hân hoan. Mỗi chị em đều quý báu không thể tả được và được Cha Thiên Thượng biết rõ là các con gái của Thượng Đế. Các chị em đang chuẩn bị cho những sự chỉ định vĩnh cửu và mỗi chị em có một cá tính, bản tính cũng như trách nhiệm của người phụ nữ. Sự thành công của gia đình, cộng đồng, giáo hội này và kế hoạch cứu rỗi quý báu tùy thuộc vào lòng trung tín của các chị em. Ôi, các chị em thân mến, chúng tôi yêu thương và cầu nguyện cho các chị em biết bao. Tất cả chúng ta đều đang ở trong mỗi kinh nghiệm trần thế riêng biệt. Hai chị phụ nữ tôi mới vừa gặp đã trình bày cách sống trung tín. Một chị phụ nữ sống ở miền Trung Brazil, căn nhà gạch đỏ tuyệt đẹp nằm trong một khu rừng có đất đỏ, vây quanh bởi một bức tường đá đỏ và một nơi trú ẩn khỏi thế giới bên ngoài. Những đứa con với đôi mắt sáng rực của chị biết hát những bài ca của hội thiếu nhi, và trên các bức tường của nhà chị có treo hình của đấng cứu rỗi, đền thờ cũng như các vị tiên tri của Thượng Đế, các gia từ tạp chí Liahona. Chị và chồng chị đã có những hy sinh cá nhân được đặt để được làm lễ gắn bó trong đền thờ, để con cái của họ có thể được sinh ra trong giao ước. Chị nói cho tôi biết rằng chị cầu nguyện liên tục lên Chúa ban cho chị sức mạnh và sự soi dẫn đủ để nuôi nấng con cái của chị trong ánh sáng, lễ thật và sức mạnh của Phúc Âm. Một chị phụ nữ khác sống một mình trong một căn hộ rất nhỏ ở tầng 80 của một tòa nhà ở Hồng Kông. Chị gặp một số khó khăn về thể chất, nhưng chị vẫn vui vẻ sống tự túc. Chị là tín hữu độc nhất của giáo hội trong gia đình chị. Thánh thư, sách học, hội phụ nữ của chị, các quyển sách khác của giáo hội đều nằm trên một cái kệ sách nhỏ. Chị đã tạo ra một nơi trú ẩn, trú ngụ đầy dẫy đầy thánh linh trong nhà của mình, và chị là ánh sáng cho mọi người trong chi nhánh của chị. Chúng tôi biết rằng có rất nhiều chị phụ nữ sống trong những hoàn cảnh bị áp bức hoặc nguy hiểm. Một số chị thường xuyên bị đói và một số thì hàng ngày cần phải thu hết can đảm để tiếp tục trong đức tin, mặc dù có những nỗi thất vọng và bị những người khác phản bội. Vì chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của thế gian này, nên có những dấu hiệu về một cuộc xung đột lớn ở khắp nơi. Có rất nhiều chuyện hoang đường và những nhận thức sai lầm về sức mạnh, mục đích, cũng như vị trí của các phụ nữ thánh hiệu ngày sau. những câu chuyện hoang không tưởng đang phổ biến rằng chúng ta kém quan trọng hơn nam giới, rằng chúng ta thường dịu dàng nhưng không có kiến thức, và bất cứ điều gì chúng ta làm cũng sẽ không bao giờ đủ để được Cha Thiên Thượng chấp nhận. Như sứ đồ Fierro đã nói, sẽ có giáo sư giả trong anh em. Họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình. Sách Mặc Môn mô tả điều đang xảy ra. Vì này, đến ngày ấy, Satan sẽ gây cuồng nộ trong trái tim con cái loài người và kích động họ giận dữ chống lại những gì tốt đẹp. Nó sẽ dẹp yên những kẻ khác và du ngủ họ trong một sự an toàn trần tục, khiến họ phải thốt ra rằng mọi việc đều tốt đẹp ở Sion, phải Sion thịnh vượng và mọi việc đều tốt đẹp, và đó là luận điệu mà quỷ dữ đã dùng để lừa gạt tâm hồn họ và cẩn thận dẫn dắt họ xuống ngục giới. Nó nói với họ rằng, tôi không phải là quỷ dữ, vì làm gì có quỷ. Đó là lời nó dùng để nỉ non vào tay họ cho đến ngày nào nó tóm được họ bằng những xiềng xích ghê gớm của nó. Trong xu hướng đang gia tăng của quyền được làm điều gì, của lời bào chữa, sự lãnh đạm và cám dỗ, thì các con gái nào của Thượng Đế mà không cẩn thận, thành tâm và được soi dẫn sẽ càng ngày càng có nguy cơ trở thành điều mà Thánh Thư mô tả là đàn bà nhẹ dạ, thờ phượng các thần ngoại bang. Buồn thay, vì hậu quả của những khó khăn trong đời sống và những tin tưởng sai lầm phổ biến của thế gian, nên nhiều chị em phụ nữ tin vào những chuyện không tưởng hơn là lẽ thật. Việc họ không tuân theo kế hoạch của Thượng Đế cho thấy kết quả là nhiều chị phụ nữ đã không làm những điều thiết yếu như cầu nguyện và đọc Thánh Thư. Chính Chúa đã phán rằng đây là một ngày cảnh cáo và không phải là ngày để nói nhiều lời. Để trông nom, giảng dạy và soi dẫn các con gái của Ngài trong những thời kỳ khó khăn này, Thượng Đế đã cho phép tiên tri Joseph Smith tổ chức các phụ nữ của giáo hội. Tổ chức được Chúa thiết lập và chức tư thế hướng dẫn này được gọi là Hội Phụ Nữ. Mục đích của Hội Phụ Nữ là chuẩn bị cho các con gái của Thượng Đế nhận được các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu khi họ gia tăng trong đức tin và sự ngay chính cá nhân, củng cố gia đình và nhà cửa, cùng tìm kiếm giúp đỡ những người khác đang gặp hoạn nạn. Hội Phụ Nữ làm sáng tỏ việc làm của chúng ta và đoàn kết chúng ta khi các con gái của Thượng Đế bảo vệ kế hoạch của Ngài. Trong thời kỳ đầy lai lịch sai lầm, hoang mang và sao lãng này, Hội Phụ Nữ là một cái la bàn và sự hướng dẫn để giảng dạy lẽ thật cho các phụ nữ trung tín. Các phụ nữ trung tín ngày nay tìm kiếm nhiều điều mặc khải cá nhân để chống lại những điều sao lãng, chống lại điều xấu xa và sự hủy diệt phần thuộc linh, cùng vượt lên trên những điều bất hạnh của cá nhân bằng cách gia tăng đức tin của họ, củng cố gia đình và nhà cửa của họ, cũng như trợ giúp những người khác. Chủ tịch đoàn chúng tôi đã cầu nguyện, nhịn ăn, suy ngẫm cùng hội ý với các vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải để học biết điều Thượng Đế muốn chúng tôi làm nhằm giúp các con gái của Ngài được vững vàng trước tai họa sẽ đến với dân cư trên thế gian. Một câu trả lời đã đến rằng các chị em phụ nữ của giáo hội cần phải biết và học hỏi từ lịch sử của Hội Phụ Nữ. Việc hiểu biết lịch sử của Hội Phụ Nữ củng cố nguồn gốc cơ bản và giá trị của các phụ nữ trung tín. Do đó, một lịch sử của Hội Phụ Nữ cho giáo hội đã được hoàn tất và sẽ có sẵn để sử dụng vào năm tới. Trong khi chờ đợi điều này, lịch sử của Hội Phụ Nữ đang càng ngày càng được chú ý. Chẳng hạn, như ở trang thăm viếng giảng dạy của các tạp chí Liahona và Enzyme, việc chuẩn bị phần lịch sử là một kinh nghiệm soi dẫn và mặc khải. Khi nghiên cứu lịch sử của Hội Phụ Nữ, chúng tôi đã biết được rằng tầm nhìn xa và mục đích của Chúa dành cho Hội Phụ Nữ không phải là một buổi họp im lìm vào ngày Chủ nhật. Ngài đã nghĩ đến một cái gì đó to lớn hơn là một câu lạc bộ hội phụ nữ, câu lạc bộ phụ nữ hoặc một nhóm giải trí có cùng sở thích đặc biệt. Ngài có ý định rằng Hội Phụ Nữ phải giúp xây đắp dân Ngài và chuẩn bị họ cho các phước lành của đền thờ. Ngài đã thiết lập tổ chức này để thức ứng các con gái của Ngài với việc làm của Ngài, cùng phán bảo họ phải giúp đỡ trong việc xây đắp vương quốc của Ngài và củng cố các mái gia đình của Sion. Chúng ta nghiên cứu lịch sử để học biết chúng ta là ai. có một nỗi khát khao trên toàn cầu trong số các phụ nữ tốt lành để biết về nguồn gốc, giá trị và tầm quan trọng của họ. Việc nghiên cứu và áp dụng lịch sử của Hội Phụ Nữ định rõ và cho biết chúng ta là ai với tư cách là các môn đồ và tín đồ của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Lòng trung tín và sự phục vụ của chúng ta là những dấu hiệu về sự cải đạo và lòng cam kết của chúng ta để tưởng nhớ và tuân theo Ngài. Tháng 7 năm 1830, vào lúc bắt đầu sự phục hồi của giáo hội Ngài, Chúa đã chọn ra người phụ nữ lãnh đạo đầu tiên của Ngài và phán bảo cho một điều mặc khải cho bà. Ta nói với ngươi đây, hỡi Emma Smith, con gái của ta. Vì thật vậy, ta nói cho ngươi hay, tất cả những ai tiếp nhận phúc âm của ta đều là con trai và con gái trong vương quốc của ta. Lịch sử của Hội Phụ Nữ dạy chúng ta rằng Cha Thiên Thượng biết rõ các con gái của Ngài. Ngài yêu thương họ. Ngài đã ban cho họ những trách nhiệm riêng biệt và Ngài đã phán cùng họ, cùng hướng dẫn họ trong công việc truyền giáo trên trần thế của họ. Ngoài ra, lịch sử của Hội Phụ Nữ nâng cao và công nhận vị trí của phụ nữ, cũng như cho thấy cách họ cùng làm việc bên cạnh các vị lãnh đạo trước tư tế trung tín. Chúng ta nghiên cứu lịch sử của mình để học biết điều chúng ta phải làm. Trong suốt lịch sử của mình, chúng ta học cách chuẩn bị cho các phước lành của cuộc sống vĩnh cửu. Với tính cách là một chủ tổ chức, Hội Phụ Nữ luôn luôn có trách nhiệm để tổ chức việc hoạt động tích cực của các chị em phụ nữ trong các tiểu giáo khu và chi nhánh của Sion. Qua các buổi họp Hội Phụ Nữ, qua giáo vụ của các giảng viên thăm viếng và sự phục vụ phối hợp của họ, các con gái của Thượng Đế đều được giảng dạy, trông nom, cùng soi dẫn về trách nhiệm của họ trong công việc và vương quốc của Chúa. Các chủ tịch đoàn Hội Phụ Nữ tiểu giáo khu và chi nhánh đã được sắc phong để làm công việc này. Cách đây một năm, tại buổi họp này, những chính sách về các buổi họp Hội Phụ Nữ được thông báo. Chúng tôi rất vui để báo cáo rằng trong đa số các tiểu giáo khu và chi nhánh ở khắp thế giới, các chủ tịch đoàn và các chị em Hội Phụ Nữ đã chấp nhận những chính sách đó cùng tinh thần trong đó. Thật là vui để thấy được sự đổi mới trong mục đích và công việc lịch sử của Hội Phụ Nữ. Chúng tôi cũng thấy được sự gia tăng trong phẩm cách, nguồn gốc lai lịch và phù hợp với Hội Phụ Nữ khi tất cả các buổi họp của các chị em phụ nữ giờ đây được hoàn toàn mang tên và được thông báo đúng theo tính chất của chúng là các buổi họp Hội Phụ Nữ. Chúng tôi đang thấy sự gia tăng về đức tin và sự ngay chính cá nhân, sự củng cố gia đình và mái ấm và có nhiều các chị em Hội Phụ Nữ trợ giúp hơn nhờ việc tổ chức đúng cách các buổi họp Hội Phụ Nữ. Tất cả các chính sách về các buổi họp Hội Phụ Nữ, việc thăm viếng giảng dạy và các việc làm khác của Hội Phụ Nữ đặt nền tảng trên lịch sử của Hội Phụ Nữ và đã được đệ nhất chủ tịch đoàn chấp thuận. Hội Phụ Nữ luôn luôn có trách nhiệm tham gia vào việc công việc cứu rỗi. Từ lúc khởi đầu của giáo hội phục hồi, các chị em phụ nữ đã có mặt ở đó trước nhất, cuối cùng và luôn luôn đáp ứng với những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Từ Hội Phụ Nữ, các chị em đã đi ra phục vụ trong Hội Thiếu Nhi, Hội Thiếu Nữ, Trường Chủ Nhật cũng như các nỗ lực khác. Họ còn là ngọn hải đăng của ánh sáng và đức hạnh cho thế hệ đang vươn lên. Sự phục vụ cá nhân xây đắp mỗi chị em phụ nữ và sự phục vụ đoàn kết của hàng triệu phụ nữ trung tín tạo ra một lực lượng hùng mạnh về đức tin nơi công việc của Chúa. Lịch sử cho thấy rằng, kể từ khi sự phục hồi bắt đầu, các chị em phụ nữ đã đứng ở hàng đầu trong việc chia sẻ phúc âm, cũng như họ tiếp tục trong nỗ lực này khi họ phục vụ truyền giáo, chuẩn bị cho các thanh niên và thiếu nữ phục vụ truyền giáo, cùng mời gọi bạn bè láng giềng và những người trong gia đình chia sẻ các phước lành của phúc âm. Chúng ta cũng học biết từ lịch sử rằng tiên tri Joseph Smith đã sử dụng các buổi họp Hội Phụ Nữ để hướng dẫn các chị em phụ nữ trong việc họ chuẩn bị cho đền thờ. Ngày nay, lịch sử gia đình và công việc đền thờ tiếp tục là một số bổn phận của Hội Phụ Nữ. Sự hiểu biết của chúng ta về mục đích lịch sử của mình giúp các phụ nữ học cách đặt ưu tiên một cách hợp lý để họ sẽ không tiêu phí tiền bạc về những gì không có giá trị và cũng đừng lao nhọc sức lực về những gì không thể làm thỏa mãn được. Hội Phụ Nữ luôn luôn có trách nhiệm để làm như sứ đồ Phao-lô đã dạy. Dạy các thiếu nữ phải điềm đạm, kín đáo và trinh khiết, cùng dạy những người đã kết hôn rồi phải yêu thương chồng con mình và củng cố nhà cửa của họ. Lịch sử của Hội Phụ Nữ dạy chúng ta phải quan tâm đến những điều thiết yếu mà sẽ cứu rỗi và thánh hóa chúng ta, cũng như những điều cần thiết để làm cho cá nhân chúng ta được tự lực và hữu dụng trong vương quốc của Chúa. Một chủ đề được đề cập thường xuyên trong suốt lịch sử của chúng ta là các chị em phụ nữ nào sử dụng quyền năng của Đức Thánh Linh thì hành động với sự soi dẫn của Chúa trong cuộc sống của họ và tiếp nhận sự mặc khải về trách nhiệm của họ. Chúng ta nghiên cứu lịch sử vì lịch sử đoàn kết các phụ nữ trung tín. Lịch sử của Hội Phụ Nữ là một câu chuyện đầy dẫy Thánh Linh về các phụ nữ vững mạnh, trung tín, có mục đích. Là một phần của giáo hội phục hồi của Chúa, Hội Phụ Nữ giờ đây có thể được tìm thấy ở trong hơn 170 quốc gia. Khắp nơi trên thế giới, các phụ nữ trưởng thành trong giáo hội của Chúa đều có thể được ban cho các trách nhiệm nặng nề và quan trọng. Các em gái và các thiếu nữ trong giáo hội học cách đặt ra mục tiêu qua các chương trình, đức tin nơi Thượng Đế và sự tiến triển cá nhân, mà làm cho họ chú trọng đến đền thờ và các trách nhiệm tương lai của họ. Trong Hội Phụ Nữ, họ tiếp tục tiến triển đến các phước lành của đền thờ và cuộc sống vĩnh cửu bằng cách gia tăng đức tin và sự ngay chính của họ, củng cố gia đình và nhà cửa, cùng tìm kiếm và giúp đỡ những người đang hoạn nạn. Các chị em phụ nữ trung tín học cách làm điều này mà ít có lời ngợi khen hay ghi nhận về công việc họ làm. Hội Phụ Nữ thành công trong công việc này về Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã phán rằng khi chúng ta bố thí một cách kín nhiệm, Cha Thiên Thượng là Đấng trong chỗ kín nhiệm sẽ công khai thưởng cho chúng ta. Qua lịch sử và việc làm của Hội Phụ Nữ, chúng ta được liên kết với tình chị em tuyệt vời trên toàn cầu, gồm có các con gái vững mạnh và không dao động của Thượng Đế, cả trẻ già, giàu nghèo, có học thức lẫn ít học, độc thân lẫn đã lập gia đình. Chúng ta nghiên cứu lịch sử vì lịch sử giúp chúng ta thay đổi. Cuối cùng, giá trị của lịch sử không phải là vì ngày tháng, thời gian và không gian của nó. Lịch sử có giá trị khi dạy chúng ta về các nguyên tắc, mục đích cũng như các mẫu mực mà chúng ta phải tuân theo và giúp cho chúng ta biết mình là ai, điều chúng ta phải làm, cùng đoàn kết chúng ta trong việc củng cố mái gia đình của Sion và xây đắp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Hội Phụ Nữ khi điều hành trong một cách đầy soi dẫn có thể thay thế nỗi lo sợ, nghi ngờ và tính ích kỷ bằng đức tin, hy vọng và lòng bác ái. Khi chúng ta xúc tiến công việc của Chúa, lịch sử của Hội Phụ Nữ sẽ tiếp tục được các chị em phụ nữ trung tín trên khắp thế giới viết lên. Chúa hiện đang củng cố Hội Phụ Nữ và chuẩn bị một tương lai vinh quang cho các con gái của Ngài. Tôi làm chứng cùng các chị em về tính giác thật của Cha Thiên Thượng và vị nam từ của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Qua tiên tri Joseph Smith, phúc âm tin lành về nguồn gốc và mục đích của chúng ta đã được phục hồi trên thế gian. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
All worship, bring peace now. Tôi biết ơn được dự phần vào buổi nhóm họp của các phụ nữ trung tính khắp thế giới. Tôi đã gặp hàng ngàn các chị em trên các quốc gia khác nhau. Lòng trung tín và sự tận tâm của các chị em đã củng cố tôi. Tấm gương tốt lành và cam kết của các chị em đã cùng phúc âm soi dẫn tôi. Những hành động âm thầm vô vị kỷ của các chị em cùng chứng ngôn của các chị em đã làm tôi hạ mình. Buổi tối hôm nay, tôi sẽ hỏi mỗi chị em cùng câu hỏi mà tôi đã hỏi nhiều chị em trong các trụng truyền rò của chúng tôi. Điều gì giúp cho chị được bền bỉ bất di bất dị trước các điều thử thách đức tin của chị? Điều gì hỗ trợ chị trong suốt những thử thách và nghịch cảnh? Điều gì giúp chị trở thành một môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô? Một số câu trả lời gồm có sự hiểu biết rằng Cha Thiên Thượng yêu thương và quan tâm đến mình, hy vọng rằng sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu thì tất cả những phước lành đã hứa cho người trung tín sẽ được ứng nghiệm, sự hiểu biết về kế hoạch cứu chuộc. Sứ điệp của tôi hôm nay sẽ khai triển những lời khẳng định mà các chị em trong Roma chúng ta học. Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Lần đầu tiên tôi nhớ đã cảm thấy được một cách chắc chắn rằng Cha Thiên Thượng biết rõ yêu thương và quan tâm đến tôi khi tôi bước vào nước báp têm vào lúc 15 tuổi. Trước đó tôi đã biết Thượng Đế hiện hữu và Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu rỗi của thế gian. Tôi tin nơi hai Ngài và yêu mến hai Ngài. Nhưng tôi đã không bao giờ cảm nhận được tình yêu thương và mối quan tâm của hai Ngài dành cho cá nhân tôi. Cho đến ngày hôm đó, khi tôi hân hoan vào cơ hội để lập giao ước báp têm, tôi biết rằng là một phép lạ vĩ đại để những người truyền giáo tìm dẫn dạy tôi. Chỉ có ít người truyền giáo trong số 2 triệu người. Lúc ấy tôi biết rằng Cha Thiên Thượng biết rõ yêu thương tôi đặc biệt đến nỗi Ngài đã hướng dẫn những người truyền giáo đến nhà tôi. Giờ đây tôi biết rằng Thượng Đế là một Thượng Đế có tình yêu thương. Điều này đúng như vậy vì chúng ta là con cái của Ngài và Ngài muốn tất cả chúng ta đều có niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu. Công việc và vinh quang của Ngài là để chúng ta có thể có được sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Đó là lý do tại sao Ngài đã ban một kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu cho chúng ta. Mục đích của chúng ta trong cuộc sống là đạt được cuộc sống vĩnh cửu và sự tôn cao cho bản thân mình, cùng giúp cho những người khác cũng làm như vậy. Ngài tạo ra thế gian này để cho chúng ta đạt được một thể xác và chịu thử thách trong đức tin của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta ân tứ quý báu về quyền tự quyết mà qua đó chúng ta có thể chọn lựa con đường để dẫn đến hạnh phúc vĩnh cửu. Kế hoạch cứu chuộc của Cha Thiên Thượng là dành cho chúng ta và tôi, cũng dành cho các tả con cái của Ngài. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng lên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng lên người nam người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và Ngài phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Và Ngài ban cho họ lệnh truyền là phải thờ phượng Thượng Đế Chúa của họ. Và Adam đã tuân theo những lệnh truyền đó. Adam và Eva sanh ra con cái và kế hoạch này tiếp tục được tiến hành. Tôi biết rằng mỗi người chúng ta đều có một vai trò quan trọng và thiết yếu với tư cách là con gái của Thượng Đế. Ngài đã ban cho con gái của Ngài các thuộc tính thiêng liêng với mục đích nhằm xúc tiến công việc của Ngài. Thượng Đế đã giao phó cho các phụ nữ công việc thiêng liêng để sinh nở và nuôi dạy con cái. Không có một công việc nào quan trọng hơn. Đó là một sự kêu gọi thiêng liêng. Nhiệm vụ cao quý nhất đối với một người phụ nữ là công việc thiêng liêng của việc xây đắp gia đình vĩnh cửu. Một cách lý tưởng là chung cộng phần với người chồng của mình. Tôi biết rằng một số các chị em phụ nữ của chúng ta chưa nhận được các phước lành của hôn nhân hoặc con cái. Tôi cam đoan với các chị em rằng, vào đúng kỳ định, các chị em sẽ nhận được tất cả các phước lành đã được hứa cho người trung tín. Các chị em cần phải tiến tới với một sự trì trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạng và kiên trì cho đến cùng để sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu. Trong vĩnh cảnh vĩnh cửu, các phước lành bị thiếu sót chỉ tồn tại với một thời gian ngắn mà thôi. Ngoài ra, các chị em không cần phải kết hôn mới tuân giữ các lệnh truyền và nuôi dưỡng gia đình, bạn bè và láng giềng. Các ân tứ, tài năng, kỹ năng và sức mạnh thuộc linh của các chị em đều cần thiết trong việc xây đắp vương quốc. Chúa trông cậy vào sự sẵn lòng của các chị em để thi hành các bổn phận thiết yếu này. Chúa phán, ta sẽ chẳng quên ngươi, này ta đã chạm ngươi trong bàn tay ta. các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Chúa yêu thương các chị em, Ngài biết những niềm hy vọng và nỗi thất vọng của các chị em. Ngài yêu sẽ không quên các chị em về nỗi đau khổ của các chị em không ngớt ở trước mặt Ngài. Cách biểu lộ tình yêu thương tuyệt vời của Thượng Đế dành cho chúng ta là sự sẵn lòng của Ngài gửi vị nam tử yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu để chuộc tội lỗi của chúng ta, là đấng cứu chuộc, là cứu rỗi của chúng ta. Trong văn chúng ta đọc, vì Chúa Trời thương yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đấng cứu rỗi phán, như Cha đã thương yêu ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Sự sẵn lòng của Chúa Giêsu Kitô để làm chiên con xin hy sinh cho là bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho Cha và cho mỗi chúng ta. Ê-sa mô tả nỗi đau khổ của Đấng cứu rỗi. Thật, Ngài đã ban sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta. Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, và sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chính chúng ta được bình an, bởi lần roi của chúng ta được lành bệnh. Chúa đã phán, ta Thượng Đế đã chịu đựng mọi đau khổ để ấy cho mọi người, để họ khỏi đau khổ nếu họ chịu hối cải. Ngài đã cắt đứt tất cả những dây trói buộc của sự chết để làm tất cả loài người có thể được phục sinh. Ngài ban cho chúng ta sự bất diệt. Chúa Giêsu tự mang lấy tội lỗi của chúng ta chết để nhằm thỏa mãn được công lý, để chúng ta có thể không phải chịu đau khổ nếu chúng ta hối cải. Chúng ta cho thấy được chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu Kitô khi chúng ta đặt đức tin nơi Ngài, hối cải tội lỗi của mình và tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi cần thiết để vào nơi hiện diện của Thượng Đế. Các giáo lễ cứu rỗi này là biểu tượng của các giao ước mà chúng ta lập. Các giao ước và sự tuân theo các luật pháp và lệnh truyền của Ngài ràng buộc chúng ta với Thượng Đế và củng cố đức tin của chúng ta. Đức tin và sự trì trí của chúng ta nơi Đấng Kitô sẽ mang đến cho chúng ta lòng can đảm và niềm tin cần phải có để đương đầu với thử thách của chúng ta. Ngay sau khi chồng tôi được kêu gọi làm chủ tọa phái bộ truyền giáo Paraguay Asian Mission năm 1992, chúng tôi tham dự một đại hội chi nhánh ở cộng đồng hẻo lánh ở Paraguana Chaco. Chúng tôi đã đi trên đường trải nhựa 4 tiếng đồng hồ, rồi 7 tiếng nữa trên con đường đơn sơ, chặng đường dài đầy nguy hiểm, rồi cũng được sớm quên đi khi chúng tôi chào mừng các tín hữu vui vẻ, nồng hậu ở Mistelo. Yusia Gero là chủ tịch của chi nhánh. Ông và vợ của ông, Marietta, là một trong số gia đình đã được gắn bó ở đền thờ. Tôi yêu cầu họ chia sẻ kinh nghiệm về chuyến đi đền thờ của họ. Và lúc đó, ngôi đền thờ gần nhất là ở Buenos Aires ở Argentina. Chuyến đi từ Missoula đến đền thờ đòi hỏi 27 giờ mỗi lượt đi. Và họ đã đi với hai đứa con nhỏ. Lúc đó là giữa mùa đông lạnh lẽo, những với nhiều hy sinh họ đã đến đền thờ và làm lễ gắn bó với gia đình, là một gia đình vĩnh cửu. Trên đường về, hai đứa bé đã bị bệnh nặng và chết. Họ chôn con mình dọc trên con đường và trễ giờ nhà không có con bên cạnh. Họ buồn bã và cô đơn, nhưng kỳ diệu thay, họ đã cảm thấy được an ủi và bình an. Họ nói về kinh nghiệm này, con cái chúng tôi đã được làm lễ gắn bó với chúng tôi trong nhà của Chúa. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ có lại con cái chúng tôi trong suốt thời vĩnh cửu. Sự hiểu biết này đã mang đến cho chúng tôi bình an và sự an ủi. Chúng tôi phải sống luôn xứng đáng và trung tín với giao ước mà chúng tôi đã lập trên đền thờ. Rồi chúng tôi sẽ được đoàn tụ với con mình. Làm thế nào chúng ta gia tăng đức tin và hy vọng của mình để được sống giống như các tín hữu trung thành người Paraguay này? Làm thế nào chúng ta củng cố niềm tin, lời khẳng định đã được lặp đi lặp lại của các chị em rằng các chị em tin tình yêu thương của Thượng Đế dành cho các chị em, rằng các chị em tin tưởng rằng mình sẽ nhận được các phước lành của Ngài, và rằng các chị em hiểu kế hoạch cứu chuộc của Đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô. Tôi đề nghị 4 điều để giúp đỡ tôi: cầu nguyện, học thánh thư, vâng lời và phục vụ. Cầu nguyện là hành động giao tiếp với Cha Thiên Thượng. Khi cầu nguyện, chúng ta công nhận đức tin của mình nơi Ngài và quyền năng của Ngài đã ban phước chúng ta. Trong Alma, chúng ta đọc, hỏi ý với Chúa trong mọi việc làm của mình và Ngài sẽ hướng dẫn con đến điều thiện. Khi đêm đến, con nằm xuống, hãy nằm xuống trong Chúa để Ngài chăm sóc con trong giấc ngủ của con. Khi sáng thức dậy, con hãy để lòng mình tràn đầy lời tạ ơn Thượng Đế. Và nếu con làm như vậy thì con sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng. Sự hiểu biết về kế hoạch của Cha Thiên Thượng giúp chúng ta biết mình là ai và con người chúng ta phải trở thành. Chúa đã truyền lệnh các ngươi dò xem Kinh Thánh và tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Mọi phụ nữ cần phải học Thánh Thư. Khi trở nên quen thuộc hơn với lẽ thật của Thánh Thư, chúng ta sẽ có thể áp dụng các lẽ thật này vào cuộc sống của mình và được nhiều quyền năng hơn để hoàn thành các mục tiêu của Thượng Đế. Lời cầu nguyện cá nhân cùng việc học Thánh Thư hàng ngày cũng mời gọi ảnh hưởng và quyền năng của Đức Thánh Linh vào cuộc sống của chúng ta. Chúa phán, nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn điều răn ta. Sự vâng lời trung tính của chúng ta sẽ giúp chúng ta phát triển các thuộc tính của sự tin kính và thay đổi tấm lòng mình. Trong giáo lý và giao ước chúng ta được dạy, hãy luôn luôn tuân giữ các lệnh của ta rồi ngươi sẽ nhận được mão triều thiên của sự ngay chính. Lòng cam kết của chúng ta để sống theo phúc âm, nuôi dưỡng đức tin và hy vọng của chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có nhiều cơ hội để phục vụ Ngài. Mỗi chị em phụ nữ đều được yêu cầu tìm kiếm những người giúp đỡ nghèo khó và hoạn nạn trong xung quanh chúng ta. Những người nghèo khó và hoạn nạn gồm có những người có nhu cầu thuộc linh và tình cảm nữa. Chúng ta cũng được yêu cầu cứu vớt những người đã qua đời mà có thể được thực hiện bằng cách xúc tiến lịch sử gia đình và công việc đền thờ. Chúng ta cũng được truyền lệnh phải chia sẻ phúc âm với những người khác. Tất cả những điều này là cách mà chúng ta có thể phục vụ Chúa. Chúa kỳ vọng những người vững mạnh sẽ củng cố người yếu đuối và đức tin của các chị em sẽ cũng được củng cố khi các em chị củng cố những người khác. Tôi biết Cha Thượng Đấng yêu thương mọi con cái của Ngài một cách trọn vẹn riêng từng người một và liên tục. Tôi biết rằng là phụ nữ chúng ta có một nhiệm vụ thiết yếu trong kế hoạch hạnh phúc. Nỗ lực tốt nhất của chúng ta là chỉ làm điều mà Ngài đòi hỏi từ chúng ta và mỗi chúng ta đều được cần đến trong việc xây đắp vương quốc. Sự chuộc tội là có thật. Chúa Giêsu Kitô là ơn cứu rỗi và chúa quyền của chúng ta. Tôi làm chứng rằng nếu chúng ta trung tín và kiên trì cho đến cùng, thì chúng ta sẽ nhận được tất cả các phước lành của Cha Thiên Thượng, chính là cuộc sống vĩnh cửu của sự tôn cao trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
My dear sisters,
các chị em thân mến, thật là một phước lành trong cuộc sống của tôi để được có mặt với các chị em, cảm nhận được sức mạnh và tình yêu thương của các chị em dành cho Chúa. Cảm ơn về tình yêu thương và lòng trắc ẩn các chị em chia sẻ với những người khác hàng ngày. Trong thời kỳ đầu tiên của Hội Phụ Nữ ở Navo, chúng ta biết rằng các chị em đã đi đến từng nhà, phục sự lẫn nhau, mang đến thức ăn, chăm sóc người bệnh cũng như cho thấy lòng trắc ẩn với những phụ nữ và gia đình của mỗi người này. Điều này mang đến tâm trí tôi câu thánh thư trong Giu-đê. Có những người ta phải đem lòng thương xót, tức là những kẻ do dự. Khi tôi suy ngẫm câu thánh thư này và ý nghĩa của nó, thì ý nghĩa của tôi hướng đến đấng cứu rỗi và biết bao lần thánh thư nói về tình yêu thương và lòng trắc ẩn của đấng Kitô dành cho mọi người. Trong Kinh Tân Ước, chúng ta thường đọc rằng đấng Kitô đã động lòng thương xót đối với dân chúng khi Ngài đáp ứng những nhu cầu của họ. Ngài có lòng trắc ẩn khi Ngài thấy họ đói và Ngài cho họ ăn, hoặc khi họ bệnh thì Ngài đã chữa lành họ, hoặc khi họ đang cần phần thuộc linh được phong phú thì Ngài đã giảng dạy họ. Lòng trắc ẩn có nghĩa là cảm nhận tình thương yêu và lòng thương xót đối với một người khác, có mối đồng cảm và ước muốn làm vơi nhẹ nỗi đau khổ của người khác, cho thấy sự tử tế và dịu dàng đối với người khác. Đấng cứu rỗi đã bảo chúng ta phải làm những điều mà Ngài đã làm, mang gánh nặng cho nhau, an ủi những người cần an ủi, than khóc với những người đang than khóc, cho kẻ đói ăn, thăm viếng người bệnh, cứu giúp kẻ yếu, nâng đỡ những bàn tay rũ rượi và giảng dạy lẫn nhau về giáo lý của vương quốc. Đối với tôi, những lời và hành động này mô tả các giảng viên thăm viếng, những người phục sự, những người khác. Việc thăm viếng giảng dạy mang đến cho các phụ nữ cơ hội trông nom, củng cố và giảng dạy lẫn nhau. Giống như một giảng viên trong chức tư tế Aaron được giao trách nhiệm phải luôn luôn trông coi giáo hội cũng như sát cánh và củng cố họ. Một giảng viên thăm viếng cho thấy tình yêu thương của mình bằng cách thành tâm quan tâm đến mỗi phụ nữ mà mình được kêu gọi phục vụ. Chị Beck đã nhắc nhở chúng ta, vì chúng ta noi theo tấm gương và những lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, nên chúng ta quý trọng nhiệm vụ thiêng liêng này để yêu thương, nhận biết, phục vụ, thấu hiểu, giảng dạy và phục sự thay cho Ngài. Hôm nay tôi muốn nói về hai điều. Những phước lành các chị em mang đến cho những người khác khi các chị em phục vụ với tư cách là một giảng viên thăm viếng, và những phước lành các chị em nhận được khi phục vụ những người khác. Cách đây không lâu, tôi đi thăm một nhóm phụ nữ ở Anchorage, Alaska. Có khoảng 12 phụ nữ trong căn phòng và 6 người nữa tham gia với họ bằng cách dùng loa điện thoại từ các thành phố và thị trấn ở khắp Alaska. Nhiều phụ nữ trong số này sống hàng trăm dặm cách xa nhà thờ. Những người phụ nữ này đã dạy tôi về việc thăm viếng, giảng dạy. Việc một người đi thăm tất cả các phụ nữ này đòi hỏi phải đi máy bay, bằng tàu hoặc lái xe đi rất xa. Hiển nhiên, thời giờ và chi phí để đến thăm viếng tận nhà thì không thể nào thực hiện được. Tuy nhiên, các chị phụ nữ này cảm thấy liên kết gần gũi vì họ đang khẩn thiết cầu nguyện cho nhau và tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để biết điều mà các chị em phụ nữ của họ cần, mặc dù họ đã không đích thân thường trực có mặt ở đó. Họ xoay sở để liên lạc bằng điện thoại, mạng Internet và bằng thư từ. Họ đã phục vụ với tình yêu thương vì họ đã lập giao ước cùng với Chúa, cùng mong muốn ban phước và củng cố các chị em phụ nữ của họ. Một cặp giảng viên thăm viếng tận tụy khác ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã đi rất xa để thăm một phụ nữ và đứa con sơ sinh của chị ấy. Hai chị phụ nữ này đã thành tâm chuẩn bị một sứ điệp và muốn biết làm thế nào họ có thể tạo ra điều khác biệt trong cuộc sống của người phụ nữ đáng mến mà họ đến thăm. Người phụ nữ này đã cảm động khi được họ đến thăm. Đối với chị, cuộc viếng thăm của họ là một sứ điệp từ thiên thượng đến cho mình chị. Khi các giảng viên thăm viếng họp mặt trong căn nhà khiêm tốn của chị ấy, thì chị ấy, gia đình của chị ấy và hai người giảng viên thăm viếng đều được nâng cao tinh thần và được phước. Đường xa dường như không phải là một sự hy sinh. Hai giảng viên thăm viếng đó đã có lòng trắc ẩn, tạo nhiều điều khác biệt tốt lành, ban phước cuộc sống của chị phụ nữ này. Những vấn đề về đường xa, phí tổn và an toàn làm cho việc đích thân liên lạc hàng ngày khó có thể thực hiện. Nhưng qua quyền năng của sự mặc khải cá nhân, các chị em phụ nữ đã thật sự cố gắng để yêu thương nhau và trông nom cùng củng cố lẫn nhau, tìm ra những cách đầy ý nghĩa để hoàn thành sự kêu gọi này từ Chúa. Các chủ tịch hội phụ nữ đầy soi dẫn, bàn thảo với vị giám trợ của họ và thành tâm thực hiện công việc thăm viếng giảng dạy để phụ giúp ông trong việc trông nom và chăm sóc mỗi phụ nữ trong tiểu giáo khu. Khi hiểu được tiến trình bàn thảo và mặc khải này, thì chúng ta cũng hiểu rõ hơn trách nhiệm quan trọng của mình để phục sự và trông cậy một cách chắc chắn hơn vào Thánh Linh để hướng dẫn những nỗ lực của mình. Tôi chính là người đã đi thăm một vài phụ nữ mỗi tháng, rồi tự hào tuyên bố với một tiếng thở dài nhẹ nhõm rằng công việc thăm viếng giảng dạy của tôi đã hoàn tất. Vâng, phần tôi báo cáo thì có thể hoàn tất rồi đấy. Nhưng nếu đó chỉ là lý do duy nhất để tôi làm, thì thật là một điều xấu hổ. Điều tuyệt diệu với công việc giảng dạy thăm viếng không phải để thấy tỷ lệ 100% trên báo cáo hàng tháng. Điều tuyệt vời của công việc giảng dạy thăm viếng là nhìn thấy cuộc sống thay đổi, nước mắt được lau khô, chứng ngôn tăng trưởng, mọi người được yêu thương, gia đình được củng cố, mọi người được cổ vũ, người đó được cho ăn, người bệnh được thăm viếng và những người đang than khóc được an ủi. Thật ra, công việc thăm viếng giảng dạy không bao giờ được hoàn tất vì chúng ta vẫn phải luôn trông nom và củng cố. Một phước lành khác của công việc thăm viếng giảng dạy là gia tăng tình đoàn kết và yêu thương. Thánh Thư dạy chúng ta cách thực hiện điều này và ông ra lệnh cho họ phải nhìn thấy những sự việc một cách giống nhau, phải có một đức tin, một phép bát têm, phải đồng tâm đoàn kết trong tình thương yêu lẫn nhau. Nhiều phụ nữ đã kể rằng lý do họ trở lại sinh hoạt tích cực trong giáo hội là nhờ vào một giảng viên thăm viếng trung tín đã đến thăm tháng này qua tháng khác và phục sự, giải cứu, yêu thương, ban phước cho họ. Đôi khi sứ điệp thăm viếng sẽ là điều quan trọng nhất các chị em chia sẻ vào một lần thăm viếng đặc biệt nào đó, Một số phụ nữ ít được làm cho phong phú về mặt thuộc linh trong cuộc sống, trừ phi có được các sứ điệp mà các chị em sẽ mang đến cho họ. Những sứ điệp trong tạp chí Liohona và Enzai là các sứ điệp để phúc âm giúp mỗi phụ nữ gia tăng đức tin của mình, củng cố gia đình của mình hoặc nhấn mạnh sự phục vụ với lòng bác ái. Đôi khi phước lành quan trọng nhất về cuộc thăm viếng của các chị em sẽ chỉ là lắng nghe. Việc lắng nghe mang đến niềm an ủi, thông cảm và chữa lành. Tuy nhiên có lúc khác các chị em có thể cần phải xắn tay áo lên, đi làm việc trong nhà hoặc giúp vỗ về một đứa trẻ đang khóc. Những phước lành các chị em nhận được khi phục vụ những người khác thì rất nhiều. Đôi khi tôi nói, ôi, tôi cần phải làm xong công việc thăm viếng giảng dạy. Đó là những lúc tôi quên rằng tôi phải đi thăm và giảng dạy các phụ nữ. Đó là những lúc tôi xem đó như là một gánh nặng, thay vì một phước lành. Tôi có thể nói thật rằng, khi tôi đi thăm viếng giảng dạy, tôi luôn cảm thấy vui hơn trong lòng. Tôi được nâng cao tinh thần, yêu thương và ban phước, thường thường còn nhiều hơn cả chị phụ nữ tôi đang thăm viếng. Tình yêu thương của tôi gia tăng, ước muốn phục vụ của tôi gia tăng. Và tôi có thể thấy Cha Thiên Thượng đã hoạch định cho chúng ta một kế hoạch tuyệt vời để trông nom và chăm sóc lẫn nhau. Các phước lành khác của việc làm một giảng viên thăm viếng là chúng ta làm quen và làm bạn với những người chúng ta có thể không biết rõ nếu chúng ta không phải là giảng viên thăm viếng của họ. Đôi khi, điều đó cho phép chúng ta trở thành sự giải đáp cho lời cầu nguyện của một người nào đó. Ngoài ra, sự mặc khải cá nhân và kinh nghiệm thuộc linh cũng liên hệ mật thiết với công việc thăm viếng giảng dạy. Tôi đã trải qua một số kinh nghiệm khiêm nhường, vui vẻ và đầy thuộc linh nhất trong cuộc sống của mình khi tôi ngồi trong nhà của các phụ nữ trong tiểu giáo khu của tôi và ở khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã giảng dạy cho nhau về phúc âm. Chúng tôi đã cùng khóc, cùng cười, cùng giải quyết vấn đề với nhau và tôi đã được nâng cao, cũng như được ban phước. Một đêm nọ gần cuối tháng, tôi đang chuẩn bị đi xa mà vẫn chưa đi thăm một trong số các chị em phụ nữ mà tôi là giảng viên thăm viếng. Lúc đó cũng tối rồi. Tôi không có hẹn, tôi không gọi điện thoại, tôi không có bạn đồng hành, nhưng tôi quyết định việc đi thăm bạn tôi, Julie, là điều quan trọng. Con gái của Julie là Ashley, sinh ra với bệnh xương giòn. Mặc dù Ashley đã gần 6 tuổi, nhưng cơ thể nó vẫn còn rất nhỏ và nó không thể làm gì nhiều ngoài việc cử động đôi cánh tay và nói chuyện. Nó nằm suốt ngày trên một tấm chăn làm bằng da cừu. Ashley, một đứa trẻ vui vẻ, hớn hở và tôi thích được ở gần nó. Vào buổi tối đặc biệt này, khi tôi đến nhà của họ, Julie mời tôi vào, rồi Ashley gọi và muốn chỉ cho tôi thấy một điều gì đó. Tôi đi vào và quỳ xuống trên sàn nhà ở một bên của Ashley và mẹ nó thì ở bên kia. Ashley nói, hãy xem điều cháu có thể làm này. Rồi được mẹ nó giúp đỡ một chút, Ashley đã có thể lăn qua một bên và lăn lại. Nó phải mất gần 6 năm để hoàn thành mục tiêu tuyệt diệu này. Trong khi chúng tôi cùng nhau vỗ tay, cổ vũ, cười và khóc với nhau về dịp đặc biệt này, thì tôi cảm tạ Cha Thiên Thượng rằng tôi đã đến thăm viếng giảng dạy và đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Mặc dù cuộc thăm viếng đó đã xảy ra cách đây nhiều năm, và bé Ashley dễ mến đã qua đời, nhưng tôi sẽ vĩnh viễn biết ơn rằng tôi đã có được kinh nghiệm đặc biệt đó với nó. Người mẹ yêu quý của tôi là một giảng viên thăm viếng tuyệt vời và tận tâm trong nhiều năm. Bà liên tục suy nghĩ về việc làm thế nào bà có thể ban phước cho gia đình mà bà đến thăm. Bà đặc biệt lưu tâm đến con cái của các phụ nữ bà thăm viếng với hy vọng củng cố các gia đình. Tôi có thể nhớ một đứa bé 5 tuổi chạy đến bên mẹ tôi ở nhà thờ và nói, bà là giảng viên thăm viếng của cháu, cháu mến bà lắm. Việc dự phần vào cuộc sống của các phụ nữ tuyệt vời và của gia đình họ là một phước lành đối với mẹ tôi. Không phải tất cả mọi kinh nghiệm liên quan đến việc thăm viếng giảng dạy đều làm ấm lòng và tuyệt diệu đâu. Đôi khi là điều khó, như đến thăm một căn nhà mà ta không thật sự được chào đón, hoặc khi hẹn gặp một chị phụ nữ có thời khóa biểu rất bận rộn. Việc xây đắp một mối quan hệ tốt với một số phụ nữ có thể mất một thời gian lâu hơn, nhưng khi chúng ta thật sự cố gắng yêu thương, chăm sóc và cầu nguyện cho các chị phụ nữ, thì Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta tìm ra cách để trông nom và củng cố họ. Chủ tịch Thomas S. Monson rất thành thạo trong việc phục sự đấng cứu rỗi đã làm. Ông thường xuyên được thầy đi thăm và giúp đỡ những người khác. ông đã nói, chúng ta sống ở giữa những người đang cần được chú ý, có lời khích lệ, hỗ trợ, an ủi và lòng nhân từ của chúng ta. Chúng ta là công cụ của Chúa nơi đây trên thế gian, với lệnh truyền phải phục vụ và nâng đỡ các con cái của Ngài. Ngài trông cậy vào mỗi người chúng ta. Và chẳng ai có thể giúp đỡ trong công việc này trừ khi kẻ đó có lòng khiêm nhường và đầy tình yêu thương, có đức tin, hy vọng và lòng bác ái, ôn hòa trong mọi sự việc mà mình đã được giao phó cho. Các phụ nữ chúng ta thăm viếng giảng dạy đã được giao phó cho chúng ta chăm sóc. Chúng ta hãy có tình yêu thương và lòng trắc ẩn, do đó tạo ra điều khác biệt nơi cuộc sống của những người đã được giao phó cho chúng ta chăm sóc. Thưa các chị em, tôi yêu thương các chị em. Tôi cầu nguyện rằng các chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Chúa Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Tôi làm chứng với các chị em rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các chị em cũng các vị lãnh đạo hội phụ nữ đã hiến dâng cuộc sống và đức tin cho họ cho công việc vĩ đại này. Nhưng tôi xin cảm ơn cả đoàn và cùng các nhạc sĩ khác về sự tham gia của họ và ghi nhận rằng nhiều người đã góp phần giúp cho buổi họp này. Được thành công. Giờ đây chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Thomas S. Monson vì chuyên tri yêu giáo của chúng ta. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Monson, cả đoàn sẽ hát bài thánh ca kết thúc Thánh Linh của Thượng Đế. Sau đó, chị Marcia G. Brack, một thành viên trong Ủy ban Trung ương Hội Phụ Nữ, sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời Chủ tịch Monson.
I was in a meeting once.
Tôi có lúc trong một buổi họp. Khi người bài nói chuyện đã lên và chưa từng thấy đa số người mà có đông người như vậy đã nhìn những người chung quanh và sau đó ngồi lại. Thật là một cái nhìn rất tuyệt vời. Tôi là một đàn ông với trí nhớ tốt. Tôi nghĩ đến mấy năm trước đây. Mấy thầy giảng viếng thăm. Và đã giúp đỡ với hội phụ nữ. Tôi nhớ khi được kêu gọi làm giám trở của tiểu giáo khu, có hơn 1.000 người. Tôi nhớ đến chưa có lúc ở tại nhà vào ngày lễ Giáng sinh, và vợ tôi đã hiểu. Tôi đã đi viếng thăm mấy người cố quá phủ, gửi đầu an cho mấy đàn bà trong tiểu giáo khu của chúng ta. Và mỗi đàn bà đã chào đón tôi và nói, Tommy đến đây. Mỗi đàn bà quá phụ đã mời tôi nói chuyện trong lễ tang của họ, và tôi đã được nói chuyện trong mỗi buổi lễ tang của mỗi đàn bà đó. Đến nỗi mà tôi đã suy nghĩ đến nhiều trí nhớ của tôi. Các chị em thân mến, buổi tối hôm nay, chúng ta được hướng lòng mình lên thiên thượng. Chúng ta được bạn phước với âm nhạc tuyệt vời, với các sứ đẹp để xoay dựng Thánh Linh của Chúa hiện diện nơi đây. Tôi cầu nguyện để có được sự xoay dựng của Ngài ở cùng với chúng ta. Bây giờ, trong khi tôi chia sẻ với các chị em một số ý nghĩ và cảm nghĩ của tôi, tôi bắt đầu với một câu chuyện ngắn để minh họa một vấn đề mà tôi muốn nêu lên. Một cặp vợ chồng trẻ là Lisa và John dẫn vào một khu xóm mới. Một buổi sáng trong khi họ đang ăn điểm tâm, Lisa nhìn ra cửa sổ và thấy người láng giềng cạnh nhà đang phơi quần áo mới giặt xong. Lisa kêu lên, đồ đó giặt không sạch. Người láng giềng của chúng ta không biết cách giặt sạch quần áo. Cho nhìn lên, nhưng không nói gì cả. Mỗi lần láng giềng đó phơi quần áo mới giặt xong, thì Lisa đều đưa ra lời phê bình giống như vậy. Một vài tuần sau, Lisa ngạc nhiên khi liếc nhìn ra cửa sổ và thấy quần áo giặt xong, trông rất đẹp, sạch sẽ, đang phơi trong sân nhà của người láng giềng của mình. Chị nói với chồng chị, John, xem kìa, cuối cùng người ấy đã biết giặt đồ đúng cách rồi. Em tự nghĩ không biết người ấy đã làm thế nào vậy. Vậy nhỉ? John đáp, vâng em, yêu. Anh có câu trả lời cho em đây. Em sẽ vui khi biết rằng anh thức dậy từ sáng sớm và lau chùi cửa sổ của nhà chúng ta. Đó. Buổi tối hôm nay tôi muốn chia sẻ với các chị em một vài ý nghĩa về cách chúng ta nhìn nhau. Chúng ta có nhìn qua một cửa sổ mà cần được lau chùi không? Chúng ta có đưa ra lời xác đoán khi chúng ta không biết tất cả mỗi sự kiện không? Chúng ta thấy điều gì khi chúng ta nhìn những người khác? Chúng ta đưa ra những lời xác đoán nào về họ? Đấng Cứu Rỗi đã phán, các ngươi đừng đón xén. Ngài nói tiếp, sao người dòm thấy các rách trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Hay, để điển giải thêm, sao người thấy điều mà người nghĩ là quần áo giặt còn dơ ở nhà của người láng giềng người ngươi mà chẳng hề nghĩ rằng chính cửa sổ của người của nhà ngươi là dơ? Không một ai trong chúng ta là hoàn hảo. Tôi không biết một người nào cả tự cho là hoàn hảo. Vậy mà vì một lý do nào đó, mặc dù những điều không hoàn hảo của mình, chúng ta có khuynh hướng vạch ra những điều không hoàn hảo của những người khác. Chúng ta đưa ra lời xác đoán về những điều họ làm hoặc không làm. Thật sự không có cách gì chúng ta có thể được biết tấm lòng, ý định hoặc hoàn cảnh của một người nào đó là người có lẽ đã nói hay làm một điều gì đó mà làm cho chúng ta tìm ra lý do để chỉ trích. Do đó có lệnh truyền các ngươi đừng xác đoán. Cách đại hội chứng mừng này, 47 năm trước đây, tôi được kêu gọi phục vụ trong nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Cũng lâu lắm rồi. Và lúc đó tôi định phục vụ cho một trong số các quỹ ban trước tư tế trong chứng mừng của giáo hội. Và vì vậy, trước khi tên tôi được trình diễn, tôi ngồi với các anh em thuộc cụm của quỹ ban trước tư tế đó, như tôi được trong mom để làm như vậy. Tuy nhiên, vợ tôi không biết phải đi đâu và không có một người, không có ai mà bà có thể ngồi cung vả. Thật ra, bà không thể tìm ra một chỗ ở đâu cả trong đại thính đường. Một bản thân của người chúng tôi là một thành viên trong một ủy ban bảo trợ trung ương của giáo hội đã ngồi tại một khu vực đã được chỉ định cho ủy ban của bà, đã mời chị Monson ngồi với bà ấy. Người vợ yêu dấu của tôi thấy nhẹ nhõm cả người và biết ơn cử chỉ nhận từ này. Tuy nhiên, khi ngồi xuống, bà nghe được lời thi thào ở phía sau. Bà, khi một thành viên của quỹ ban bày tỏ vẻ khó chịu của mình với những người ngồi xung quanh rằng một người bản thành viên của quỹ ban đã táo bạo mời một người ngoài ngồi vào khu vực chỉ dành riêng cho họ, cũng có loại bào chữa nào cho thái độ này. Không tử tế của người ấy, nhiều ai có thể được mời người ở đó. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảm nghĩ của người phụ nữ ấy khi người ấy biết rằng người ngoài đó chính là vợ của một vị sứ đồ mới nhất. Không những chúng ta có khuynh hướng xét đoán hành động và lời nói của những người khác, mà những người chúng ta còn xét đoán diện mạo, quần áo, kiểu tóc, kích thước và còn nhiều điều khác nữa. Đã có một câu chuyện đã được viết trong một tạp chí quốc tế. Đó là một câu chuyện mới có thật, một câu chuyện mà các chị em có thể đã nghe rồi và đáng để được kể lại. Một phụ nữ tên là Mary Bartels có một căn nhà nằm đối diện cổng vào một bệnh viện. Gia đình của bà sống ở tầng 9 và cho những bệnh nhân ngoại trú của bệnh viện mướn những căn phòng trên lầu. Một buổi chiều, có một ông lão trông thật sự dậy sợ đến nhà cô và hỏi có phòng cho ông ở lại đêm không. Ông lão này lưng cù và da nhăn nheo và cương bạc của ông bị méo mó và vì sưng, da ửng đỏ. Ông nói rằng ông đã lường kiếm một căn phòng từ trưa nhưng không thành công. Ông nói, tôi đoán chắc là tại cương mặt tôi. Tôi biết mặt tôi trông khủng khiếp. Nhưng bác sĩ nói rằng mặt tôi có thể đỡ hơn sau một vài lần điều trị nữa. Mary nhận thấy rằng ông lão nhỏ người này có một trái tim khổng lồ nằm tráng hệt chỗ trong thân thể nhỏ bé đó. Mặc dù các căn phòng của bà đều có người ở rồi, nhưng bà vẫn nói ông ngồi chờ và bà sẽ tìm chỗ cho ông một chỗ ngủ. Đến giờ ngủ, chồng của chị Mary lấy một cái ghế xếp để làm chỗ ngủ cho ông. Khi bà kiểm soát lại căn phòng vào buổi sáng, thì khen trải giường được xếp lại và cổng càng, và ông lão đã đi ra ngoài cổng rồi. Ông từ chối không mang điểm tâm, nhưng trước khi ông đi ra đón xe buýt, ông hỏi ông có trở lại đến lần điều trị tới không. Ông hứa, tệ sẽ không làm phiền bà một tí nào đâu, để có thể ngủ được trên cái ghế mà. Mary quả quyết với ông rằng ông luôn luôn được chào đón khi trở lại. Ông vẫn đến điều trị một vài lần trong vòng vài năm và ở lại nhà của Mary. Ông lão làm nghề đánh cá và đã cưỡi đồ thường xuyên cho Mary. Khi Mary nhận được những món quà này đây, ý nghĩa này, bà luôn luôn nghĩ đến câu nói của láng giềng nhà bên cạnh. Sau khi ông lão dễ dàng lương cừu này, rời nhà của Mary vào buổi sáng đầu tiên đó, chỉ cho người đàn ông xấu xí đó ở đem quà ạ. Tôi đã đuổi cổ lão ấy ra. Chị có thể biết mắt khách nếu kiên nhẫn chịu đựng với loại người như vậy không? Mary biết rằng có lẽ đã bị mất khách một hay hai lần, nhưng bà nghĩ, ôi, nếu họ đã biết được ông lão ấy, thì có lẽ căn bệnh của họ được dễ chịu hơn. Sau khi ông lão đã qua đời, Mary đến thăm một người bạn có nhà kính trồng rau hoa quả. Trong khi bà nhìn vào bông hoa của người bạn, bà thấy cái hoa cúc vàng thật đẹp, nhưng không hiểu được khi thấy mình cái mọc trong một cái thùng móp méo, cũ kỹ, hang rỉ. Người bạn của chị giải thích, tôi không có đủ chậu trồng, và khi biết rằng cái hoa này xinh đẹp biết bao, tôi nghĩ rằng cây cũng sẽ không sao khi mọc lên trong cái thùng cũ kỹ này đâu. Một thời gian ngắn, thôi đến, sao? Có thể mang cây đó ra ngoài vườn. Mấy mỉm cười và đã nghĩ đến đàn ông này. Đấy là một linh hồn đặc biệt thật tuyệt vời. Thượng đế có lẽ đã nói như vậy khi ngài đến với linh hồn của ông lão nhỏ nhắn này. Hắn cũng sẽ không bận tâm bắt đầu trong khi trong thân thể nhỏ bé méo mó này. Nhưng đó là cách đây lâu lắm rồi. Và trong khu vườn của Thượng đế linh hồn đứng cao, lớn lao đẹp đẽ biết bao. Một thành viên trong một tổ chức phụ nữ đã có lần than phiền khi một người phụ nữ đó được chọn đại diện tới tổ chức. Người thành viên này không phải là người mẫu mảnh khảnh, nhưng người biết người phụ nữ ấy đã biết những đức tính của người phụ nữ ấy, đã thấy người ấy mà nhiều điều cao quý hơn điều thấy được trong ảnh của người ấy. Tấm ảnh quả thật cho thấy rằng người phụ nữ ấy có một nụ cười thân thiện và một cái nhìn đầy tự tin. Điều mà không thấy được trong tấm ảnh là người phụ nữ ấy là một người bạn trung thành và có lòng trắc ẩn, một người phụ nữ thông minh, yêu mến. Chúa cũng như đã yêu mến và phục vụ con cái của Ngài. Tấm ảnh đó không cho thấy rằng người phụ nữ ấy đã tình nguyện phục vụ cộng đồng và là một người giáng diện, ăn cần, lo lắng cho những người khác. Tôi hỏi, nếu thay đổi hành vi và khuynh hướng thuộc linh được phản ảnh trong bộ dạng, thì vẻ mặt của người phụ nữ than phiền có dễ mến như người phụ nữ bị người ấy chỉ trích không? Các chị em thân mến, mỗi chị em đều độc đáo, một cách riêng biệt. Các chị em khác nhau trong nhiều cách. Có những người trong các chị em đã kết hôn. Một số chị em ở nhà với con cái, trong khi những người khác làm việc ở bên ngoài nhà. Một số chị em không có con cái sống chung. Có một số chị em đã kết hôn nhưng không có con cái. Có các chị em lị dị, có các chị em là quá phụ. Nhiều người trong các chị em là những người phụ nữ độc thân. Một số chị em có bằng cấp đại học, một số thì không. Có những người đã có đủ khả năng để được quần áo thời trang mới nhất, với những người may mắn có được một bộ đồ để mặc thích hợp cho ngày Chủ nhật. Những điều khác biệt này có cảm nhận chúng ta để xác đoán nhau không? Mẹ Teresa, một nữ tu sĩ công giáo hoàn nhiêu, suốt đời đã làm việc ở giữa những người nghèo khó ở Ấn Độ, đã nói lên lẽ thật sâu xa này đây. Nếu ta xác đoán người khác, thì ta không có thời giờ để yêu thương họ. Đấng Cứu Rỗi đã dạy, điều răn của ta đầy nay. Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Tôi hỏi, Chúng ta có thể yêu thương nhau như Đấng Cứu Rỗi đã truyền lệnh không, nếu chúng ta xét đoán nhau? Và tôi trả lại với mẹ Teresa, không, không thể được. Sứ đồ Gia Cơ đã dạy, Nhật Bản có ai tưởng mình là tinh đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình nhưng lại lưỡi dối lòng mình, thì sự tịnh đạo của người hạng ấy là vô ích. Tôi luôn thích câu phương châm của hội phụ nữ của các chị em là lông bá cái không bao giờ hướng mắt. Lông bá cái là cái gì? Tiên tri Mạc Môn đã dạy chúng ta rằng lông bá cái là tình thương yêu thanh khiết của Đấng Kitô. Trong sự điệp giả biệt của ông đưa ra, chị dân Laman Moroni đã nói, trừ phi các người có lòng bác cái bạn không, thì các người không có cách gì để được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế. Tôi nghĩ rằng lòng bác cái hay tình thương yêu thánh khiết của Đấng Kitô là trả ngược với lời chỉ trích và xác đoán. Khi nói về lòng bác cái, vào giây phút này đây, tôi không nghĩ đến một sự trợ giúp cho nỗi đau khổ qua việc bản phách và vật chất của chúng ta. Dĩ nhiên điều đó thì cần thiết và thích hợp. Tuy nhiên, buổi tối hôm nay tôi nghĩ đến lòng bác cái tự biểu hiện khi chúng ta dung thứ những người khác và khoan dung đối với hành động của họ. Lõi lòng bác cái sẵn sàng tha thứ, lõi lòng bác cái đầy kiên nhẫn. Tôi nghĩ đến lòng bác cái thúc đẩy chúng ta phải thông cảm, có lòng trắc ẩn và thương xót. Không phải chỉ trong những lúc đau yếu, buồn phiền và khổ sở mà còn cả trong lúc yếu đuối hoặc lỗi lầm của những người khác. Có một nhu cầu nghiêm trọng về lòng bác cái mà lưu ý đến những người bị coi thường, hy vọng với những người bị nản lòng, giúp đỡ những người đau khổ. Lòng bác cái thật sự là tình thương yêu bằng hành động. Khắp mọi nơi đều cần đến lòng bác cái. Chúng ta cần lòng bác cái đó mà từ chối tìm kiếm niềm mãn nguyện trong việc nghe hay lặp lại những lời nói về nỗi bất hạnh đến với những người khác, trừ phi việc làm như vậy để cho những người kém may mắn có thể được hưởng lợi ích. Nhà mẫu phạm và chính trị gia người Mỹ Horace Mann đã nói, việc thực xót chưa cảnh khống cũng chỉ là bản tính của con người. Cố gắng giúp đỡ những người trong cảnh khốn cùng mới là giống như thực đấy. Lòng bác cái có được sự kiên nhẫn với một người nào đó là người làm cho chúng ta thất vọng. Đó là không để bị thúc đẩy để trở nên bị tổn thương dễ dàng. Đó là chấp nhận sự yếu kém và khuyết điểm. Đó là chấp nhận bản tính thật của người khác. Đó là cái nhìn vượt qua những diện mạo bên ngoài đến những thuộc tính mà sẽ không giảm bớt với thời gian. Đó là không để bị thúc đẩy để phân biệt những người khác. Lòng bác cái tình thương yêu thánh khiết của Đấng Kitô được thể hiện khi một nhóm thiếu nữ, một tiểu giáo cu, như trẻ độc thân đi hàng trăm dặm đến tham dự buổi lễ tang của mẹ của một chị phụ nữ của họ. Lòng bác cái được biểu hiện khi các giảng viên thám viếng đầy tận tụy trở lại thăm một chị phụ nữ lành đạm. Lòng bác cái thật hiển nhiên khi một quá phụ lớn tuổi được nhớ đến và được đưa đến các buổi lễ của tiểu giáo khu và các sinh hoạt của hội phụ nữ. Lòng bác cái được cảm nhận khi các chị phụ nữ ngồi một mình trong hội phụ nữ nhận được lời mời, hãy đến đây, ngồi cùng chúng tôi. Cuộc sống không hoàn hảo đối với bất cứ một ai trong chúng ta, tại vì xác đoán và chỉ trích nhau. Cầu xin cho chúng ta có tình yêu thương thánh khiết của Đấng Kitô dành cho đồng bào của mình trong cuộc hành trình suốt cuộc đời này. Cầu xin cho chúng ta nhận ra mỗi chị em phụ nữ đang cố gắng hết sức mình để đối phó với những thử thách trước mặt họ, và cầu xin cho chúng ta cố gắng hết sức mình để giúp đỡ họ. Lòng bác cái được định nghĩa là loại tình thương yêu cao quý và mạnh mẽ nhất, tình thương yêu thánh khiết của Đấng Kitô. Và vào ngày sau cùng, ai được tìm thấy rằng có được nó thì sẽ được mời điều tốt lành. Lòng bác cái không bao giờ hư mất. cầu xin cho cô phương châm lâu đời này của Hội Phụ Nữ, lẽ thật vô tận này, hướng dẫn các chị em trong mỗi việc làm của mình. Cầu xin cho cô phương châm này thấm nhuần vào chính tâm hồn của các chị em và được tiêu biểu lộ trong mỗi ý nghĩa và hành động của các chị em. Tôi bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với các anh chị em, để các chị em của tôi và cùng với các phước lành của Thiên Thượng sẽ mãi mãi thuộc về các chị em trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
our Father in
heaven. Thưa Cha Thiên Thần của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha cho Thánh Linh mà chúng con đã cảm thấy của yêu thương buổi chiều này. Chúng con bày tỏ sự biết ơn cho tấm gương và cuộc sống của con trai của Cha. Chúng con cũng xin nói bày tỏ sự biết ơn.
For the words
về những lời của một vị thiên tri và cho những người lãnh đạo của hội phụ nữ này, chúng con xin cầu nguyện cho sự phước lành của Cha đến cùng với mỗi các chị em phụ nữ trên thế gian, mà chúng con có thể được trở thành các phụ nữ được hiểu Cha, để có được xứng đáng để có sự hướng dẫn của Thánh Linh. Khi chúng con được tìm kiếm một cách để trở thành các phụ nữ mà là người sẽ giúp những người khác và có an toàn và sự yêu thương trong các nhà của chúng con, có bình an, hạnh phúc, đức tin trong nhà chúng ta, để được giúp các gia đình chúng con, mà các con sẽ yêu thương và phục vụ Cha với hết lòng họ. Chúng con cầu nguyện mà chúng con có thể trở thành người phụ nữ có đức tin và yêu thương, được tìm kiếm để phục vụ mỗi người gần chúng con bày tỏ sự biết ơn, mà chúng con thật là tín hữu của giáo hội của Chúa Giêsu Kitô, giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, mà chúng con có thể luôn luôn nhớ là chúng con là con của Cha, là người mà có sự biết ơn, yêu thương và khiêm nhường. Chúng con xin nói những điều này trong tâm linh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.